Kính thưa quý vị thính giả, mua bán nhà đất là một trong những giao dịch tài chính quan trọng nhất của mỗi người, mỗi gia đình. Và để giúp chúng ta trong việc mua bán hoặc đầu tư này, ai cũng cần có một người môi giới nhà đất hay tiếng Mỹ gọi là Realtor, để giúp chúng ta những lời khuyên hữu ích trong việc đầu tư vào một tài sản có giá trị cao như nhà cửa. Và hôm nay, tại phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 890M, xin giới thiệu với quý vị anh Đức Nguyễn, một người đã có 21 năm trong kinh nghiệm trong nghề và bây giờ đang làm với công ty địa ốc Keller Williams, sẽ đến với chúng ta trong chương trình Talk Show ngày hôm nay. Và quý vị trong chương trình có thắc mắc gì về việc mua bán, đầu tư nhà cửa hoặc cơ sở kinh doanh thương mại, thì xin mời quý vị thính giả cùng gọi vào phòng ghi âm ở số 817-899-4110. Và một lần nữa, phòng ghi âm là số 817-899-4110. Và bây giờ, Linh Thi xin mời anh Đức Nguyễn cùng gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của đài 890 AM và cũng gửi lời chào Linh Thi. Rất là cảm ơn Linh Thi và đài có cơ để mình được có cơ hội này để mà được nói chuyện về vấn đề nhà cửa ở trong cái thị trường Dallas Fort Worth. Thì và xin quý vị nếu mà có thắc mắc gì về cái vấn đề nhà cửa ở thị trường Dallas Fort Worth của mình thì quý vị cứ gọi vô, tí nữa cô Linh Thi sẽ có cho quý vị cái số điện thoại của đài để mà gọi vô cùng hỏi những câu hỏi mà quý vị muốn được giải thích.
Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110 và hiện tại thì đường line còn trống, cho nên là nếu mà quý vị có những thắc mắc gì thì khi mà gọi vào đài thì sẽ được Linh Thi bắt liền. Và cái trong khi chờ đợi thì Linh Thi nghĩ là có một vị thính giả đã gọi vào. Và Linh Thi được xin được mời chị. Hello.
Yeah, chào em.
Dạ, chào
cho
chị.
Cô gọi, dạ, cho cô gọi, cho cô đặt câu hỏi là muốn mua một cái căn nhà nhưng mà tại nghe người ta đồn nói là gần cái khu mobile home thì không có tốt như vậy, dạ, có đúng không ạ?
Dạ, trước khi mà anh Đức Nguyễn xin được trả lời cái câu hỏi của cô thì xin cho Linh Thi biết với danh của cô được không ạ?
Cô Thu ở Fort Worth.
Dạ, xin cảm ơn cô Thu và xin mời anh Đức Nguyễn.
Dạ, thưa, chào cô Thu. Nếu mà mình mua nhà mà ở gần cái khu mobile home đó thì thường thường cái khu mobile home đó cũng tùy theo cái khu đó ở trong cái khu vực nào thôi. Tuy nhiên nếu mà gần cái khu mobile home thì nó không có được cái thường thường nếu mà mình cái người chuyên địa ốc chuyên gia mà phải đánh giá cái những căn nhà ở gần khu mobile home đó thì thường thường cái giá của mình không có được cao đó cô, là tại vì thị trường của mobile home nó có thể kéo những cái giá cả của cái thị trường của khu những căn nhà mà nó rời ra đó. Thì Đức nghĩ nếu mà cô muốn mua thì có những chỗ khác hơn những cái chỗ mà mobile home thì nên tìm hiểu lại.
Dạ, yeah. Cô cũng có nghĩ tới điều đó nhưng mà cô thấy là dân cư ở đó người ta cũng ở thấy cũng đông mà cũng có vẻ sầm uất lắm, cái khu đó cũng sầm uất lắm.
Yeah.
Mà không biết là sao.
Yeah.
Tại vì dạ cái khu mobile home ở đó nó rất là rộng.
Dạ vâng, thì thường thường dạ. Mình khi mà mình mua nhà đó, Đức luôn luôn dặn dò những người khách của mình đó, khi mà mua nhà thì mình phải nghĩ đến khi mà mình bán cái căn nhà đó đi đó. Thì nhiều khi mua người ta không có nghĩ đến khi bán, nhưng mà mình phải nghĩ đến cái lúc mà mình có thể phải bán nhà đó. Thì nếu mà khi mà bán nhà đó mình nghĩ coi nếu mà mình là người mua thì có những cái vấn đề xung quanh đó nó có tốt hay không.
Dạ, nói tóm lại là không tốt phải không anh?
Dạ vâng, nếu mà cô là người quen, người chị, người cô của Đức thì chắc có lẽ là Đức không có không có không có dám suggest, cho nên với lại thiếu gì nhà ở chỗ khác, trừ khi là những cái mobile home gần cái khu mobile home là những cái khu gần cũng như gia đình của mình đó, thì dĩ nhiên cũng nên, chứ không có gì hết. Nhưng mà nếu mà mình có lựa chọn khác đó thì Đức nghĩ cô cũng nên chọn lựa mấy cái coi
cô thấy ở đó họ sinh hoạt cũng có hotel, cũng có những cái business, thấy là chung rất là tốt mà không hiểu.
Thường thường khi mà mình mua nhà ở mà gần những cái khu mà hotel hoặc là khu mà business nhiều quá đó cô, thì thì cái đó cũng không có, nó ồn ào lắm, nó sùm uất, nó ồn ào lắm, tại vì nó không có phải là cái khu thật sự là cái khu yên tĩnh cho cái xóm. Cho nên cho nên mấy cái đó nhiều khi mình mua mình cũng thấy được, nhưng mà khi mà bán ra rồi đó, khi mà để lên bán đó thì nó có thể có người này chê, có người kia chê về vấn đề cái vị trí của cái căn nhà mình mà nó gần quá những cái khu mà business đó, thì thường thường người ta tránh cái vấn đề đó. Dạ vâng.
Cô chỉ thấy quan trọng đó là cái trường học đó, nhưng mà rồi cũng có người khuyên là ở cái khu đó, những cái khu mà mobile home như vậy thì cái trường học nó cũng không được tốt, mà không biết có đúng hay không.
Trường học thì Đức nghĩ nó cũng là những cái trường học đó thì cũng xung quanh là cũng có những căn nhà mà gần đó, chứ không phải là khu mobile home. Thì nếu mà khu trường học đó tốt đó, thì là không phải là tại vì cái khu mobile home mà là tại vì những cái khu nhà xung quanh đó cô. Thì dạ vâng, cho nên mình phải coi
khu nhà này, cái khu nhà này thì cũng mới mà thấy dân cư ở thì cũng được lắm.
Dạ vâng.
Mà cô chỉ nghe cái tin đồn là gần cái mobile home cái khu đó thì không tốt, thì cô không hiểu không tốt là vì tại sao vậy.
Dạ.
Không tốt. Dạ.
Đó là những lý do tại nó bận quá, nó nhiều cái xe chạy nhiều, với lại có thể có cái
không, trong cái khu vực cô ở ra kia cô tính mua thì không có xe. Không có xe chạy nhiều, nó cũng là một cái khu rất là đấy, cũng yên lắm mà không tại sao.
Nếu mà cô thích
nói là
thì
cái khu mobile home thì nó xô bồ, tại vì nó chắc là họ chia cái giới hạn của như là giàu nghèo vậy đó, có vẻ như là giai cấp chăng? Anh nghĩ có đúng vậy không?
Cũng thường thường những cái mobile home đó là nó cái khu đó nó có những nó có trước khi nó đã develop, trước khi mà những cái căn nhà build sau này đó cô.
Yeah.
Cho nên có thể là khi mà cái khu này có những căn nhà mới build đó, thì cái khu mobile home đó mình cảm thấy nó đã nhiều khi nó 20-30 tuổi rồi.
Dạ.
Yeah. Dạ, cho nên nó không có cảm thấy cái là mới. Cho nên nó có thể kéo cái giá xuống đó không?
Dạ, ok, nói tóm lại là không nên phải không anh? Không tốt phải không anh?
Dạ.
Dạ, vâng, cảm ơn anh và cảm ơn cháu.
Dạ, cảm ơn cô Thu.
Cảm ơn anh Đức và cảm ơn cô Thu đã gọi vào phòng ghi âm. Và vừa rồi thì Linh Thi thấy có một vị thính giả đã gọi vào nhưng mà không biết vì sao đã ngắt đường dây, thì có lẽ đợi lâu quá. Thì xin mời vị thính giả vừa rồi gọi lại vào đài ở số 817-899-4110. Một lần nữa là 817-899-4110. Và sau cái chương trình talk show ngày hôm nay thì nếu mà quý vị thính giả không có cái cơ hội gọi vào phòng ghi âm thì vẫn có thể gọi cho anh Đức Nguyễn ở số 972-816-0363 để anh Đức Nguyễn có thể giúp quý vị trả lời những cái thắc mắc về thông tin nhà cửa hoặc cơ sở thương mại của quý vị. Và để tiếp tục cái chương trình thì Linh Thi cũng có nghe nói là cái thị trường nhà cửa năm nay là bận rộn, khá là bận rộn hơn những cái năm trước. Và đặc biệt là về short sale thì anh Đức là một người có rất là nhiều kinh nghiệm về short sale, thì xin mời anh Đức có thể cho Linh Thi và quý vị thính giả đang nghe đài cùng biết là short sale là gì không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn Linh Thi. Thưa quý vị, short sale đó nó là nó gọi là short, có nghĩa là mình cái giá của cái nhà mình nó không có nó thấp hơn, I mean nó cao hơn cái giá của cái thị trường. Cái ba lăng, có nghĩa là cái số tiền nợ của mình còn thiếu nhà băng đó, nó lại là cao hơn cái giá thị trường của cái thị trường. Thì những người short sale là vì lý do mà họ short sale là tại vì có thể là công ăn việc làm, họ bị mất job, hoặc là họ có thể bị cũng như divorce, hay là vì lý do nào mà cái tài chính ở trong cái gia đình nó bị thấp lại, thì thay vì mình có thể vào cái tình trạng foreclosure, thì nhà băng cùng với cái chính phủ Obama có ra một cái chương trình nó gọi là short sale, để mà giúp những người với cái tình trạng tài chính như vậy đó có thể bán được nhà. Và khi mà bán được nhà với cái tình trạng short sale đó thì quý vị cũng không có phải phải mất tiền để mà mướn cái người địa ốc để mà bán. Cho nên nhưng mà cái short sale đó, nếu mà so sánh với cái foreclosure, thì cái short sale nó cái người bán nhà vẫn được quyền lựa chọn, hoặc là vẫn được quyền chấp nhận những cái giá cả mà mình có thể bán cho cái người khách tới. Còn cái foreclosure đó dĩ nhiên là nhà băng nó lấy lại rồi, mình không có được cái tiếng nói gì ở trong cái việc mà cái nhà của mình hết, tại vì cái đó là thuộc nó về foreclosure. Và short sale ở đây Việt Nam mình cũng nhiều người cũng có nhiều người bị lay off đó, cho nên cũng có người để cần biết cái chương trình short sale để mà có thể giúp họ để mà bán được cái căn nhà đó mà khỏi phải bị vào cái tình trạng foreclosure. Cái foreclosure thì nhà băng cũng không có muốn bị nó cũng không có muốn kéo nhà của mình đâu, tại vì nếu mà mình bán được cái nhà với cái chương trình short sale thì nhà băng trong cái chi phí của nó lại là thấp hơn cái chi phí nếu mà mình bán được trong cái chương trình short sale.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức. Và trên đường dây thì Linh Thi có một vị khách đang đợi. Hello.
Hello.
Dạ xin chào anh, và xin anh cho Linh Thi biết quý danh được không ạ?
Dạ tôi là Cường ở Dallas.
Dạ,
tôi nghe short sale với lại foreclosure, hay là mình tự mình đứng ra mình sale nhà đó, thì làm ơn cắt nghĩa lại dùm cái nói cho rõ cái short sale nó như thế nào. Chứ cách nghĩa
còn phiêu
quá, không có hiểu gì hết.
Ok, xin lỗi anh Cường, tại vì đây là cũng lần đầu mà mình lên trên đài đó, cho nên
sale với lại cái tự bán, nếu mình bán nhà bình thường với lại cái short sale nó có cái lợi cái hại hay là nó như thế nào, anh nhờ anh thông cảm anh.
Dạ vâng.
Anh nói rõ cái vấn đề short sale như thế nào, tôi cũng exciting trong vấn đề này lắm.
Dạ vâng, cái short sale đó là khi mà mình vào cái tình trạng là mình không trả tiền được nổi nữa rồi đó anh Cường. Đó, khi mà mình bán short sale là mình mất hết, mình không có đem được đồng nào về được hết. Nhưng mà bán short sale là để mà mình không có bị cái nhà băng kéo thôi. Đó là hai cái nó khác biệt với nhau.
Ok, bây giờ vậy, ví dụ như cái nhà tôi đang nợ 100.000.
Dạ vâng.
Nếu mà tôi bán được 100.000 thì ok, tôi lấy cái tiền tôi trả nhà băng tôi về hết.
Ok.
Ok, bây giờ nếu mà tôi bán short sale thì
tiền sau thì nếu mà
nếu mà bây giờ anh Cường không có bị cái tình trạng mà cũng như bị lay off hay là mất việc hay là như thế nào đó thì anh Cường không cần phải bán với cái chương trình short sale. Anh chỉ bán thường thôi. Dạ vâng.
Nếu short sale nó với lại bán thường nó cái khác biệt như thế nào?
Bán short sale là khi nào mà mình vào cái tình trạng mà mình bị mất job, cái income của mình bị mất mà mình không có thể trả tiền nhà mỗi tháng nữa thì mình bán vào cái chương trình short sale.
Bây giờ ví dụ mình bán chương trình short sale mà mình bán dưới giá nợ hoặc là trên giá nợ hay là bằng giá nợ thì nó có cái advantage gì không anh?
Ok, thường mấy cái short sale đó thì mình bán dưới cái giá nợ, tại vì thường cái nợ của mình đó, nó sau khi mà trừ đi những cái chi phí của địa ốc hết rồi đó thì cái nợ của mình thường nó vẫn còn cao hơn cái số tiền của mình, cái giá mà mình bán được đó. Cho nên thường nếu mà không có short sale thì mình phải lấy tiền túi của mình đắp vào cái số tiền nó không đủ đó. Cho nên nếu mà anh có đủ điều kiện, có nghĩa là anh ví dụ như anh bị mất job hay là cũng như người ta bị divorce hay là như thế nào đó mà cái income nó lại bị hụt đi, thì thay vì bị cái nhà băng, sắp sửa bị nhà băng kéo thì mình short sale.
Ok, tôi có thể nói lại mấy điều như thế này, hỏi phải có đúng không?
Ok.
Nếu mà mình tự bán á, bán dưới cái giá nợ đó thì mình phải bù tiền vô để khỏi mất grip, phải không?
Nếu mà anh có tiền thì anh cứ bồi tiền thêm thì không có dính dáng gì cái credit. Đúng rồi anh Cường.
Nhưng mà nếu mình xin nó bán short sale á, nếu mình bán giá dưới thị trường, ví dụ mình đang nợ 100.000 mình bán mà nhà băng nó đồng ý cho mình bán short sale, mình bán có 50.000.
Dạ.
Thì cái 50.000 còn lại mình về với lại nhà băng, không? Mình không có bị credit gì hết, phải không?
Credit thì cũng bị rồi. Credit là cũng bị bad, là trước khi short sale là những cái tháng mà mình đã không có tiền để trả rồi đó anh Cường. Đó. Thì
vậy cho nên nếu mà mình bị bad credit đó, vậy thôi mình bỏ nó foreclosure luôn cho rồi, mình bán chi cho mấy công.
Ok.
Thì đằng nào cũng bad credit hết mà.
Vâng, cũng có thể mình nghĩ như vậy, nhưng mà khi mà anh bỏ cái nhà anh cho nó vô foreclosure đó thì anh không có biết là cái nhà băng nó sẽ bán cái nhà của anh với cái giá như thế nào. Cho nên anh không có control được cái giá của cái nhà của anh.
Thì nhưng mà nếu mà mình đã bỏ rồi mình đâu cần biết cái nó bán bao nhiêu nữa anh.
Đó.
Bỏ đây, rồi thì mình
đây,
nào cũng
đây là đây đây là cái different của cái short sale với lại cái foreclosure. Khi mà mình bán mà thiếu, mình nhà băng phải bồi lại nhiều quá thì nhà băng có thể trong cái foreclosure nhà băng có thể nó mình vẫn còn thiếu cái nhà băng cái số tiền đó, cho dù là mình bị cái foreclosure, cho dù là mình bán theo cái kiểu foreclosure. Còn nếu mà anh bán short sale đó thì cái người địa ốc đó có thể là thương lượng được với cái nhà băng để mà hủy bỏ tất cả những cái số tiền mà mình thiếu khi mà mình bán nhà. Đó là hai cái different giữa cái khác biệt giữa cái short sale với lại cái foreclosure đó anh Cường.
Mình nếu mà mình short sale thì mình sẽ không có trách nhiệm gì finance nữa.
Đúng, là tại vì short sale, dạ vâng, short sale có cái người địa ốc để mà hướng dẫn anh về cái để mà thương lượng với nhà băng để tránh những cái nợ sau này mà mình bị thiếu.
Dạ, còn cái bỏ nhà đó thì mình có thể bị nhà băng nó lôi đầu mình ra, nó kiện, nó đòi nợ, phải không?
Đòi
còn
nợ,
nếu
đòi nợ sau này. Thì, dạ vâng.
Short sale thì mình không có chịu trách nhiệm, nếu đã đồng ý rồi thì mình không chịu trách nhiệm về vấn đề finance với nhà băng nữa, phải không?
Đúng, tất cả những gì mình, tất cả trong cái short sale, tất cả những gì sau này mình đều biết trước hết, tại vì nó có giấy tờ đàng hoàng là nhà băng nó đã chấp thuận với cái mình bán, với cái chương trình này nó sẽ hủy bỏ tất cả những cái số tiền của mình còn thiếu, hoặc là như thế nào đó thì mình biết trước hết, trước khi mà mình ký giấy để mà mình bán cái nhà đó cho người khác.
Yeah, ok, thì giấy nó có vẻ nó make sense, nó clear hơn, chứ hồi nãy tôi không hiểu, tôi nói ủa sao cái nào mình cũng bán hết mà sao mà. Ok, vậy thôi, cảm ơn nhiều ha.
Ok, okay. Cảm ơn anh Cường, thank you.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức rất nhiều và cảm ơn anh Cường đã gọi vào phòng ghi âm. Và quý vị thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Talk Show với anh Đức Nguyễn tại Keller Williams. Và số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110. Và sau chương trình thì cũng xin được nói thêm với quý vị thính giả và cũng như anh Cường mới vừa gọi vào phòng ghi âm là cái số điện thoại của anh Đức Nguyễn sau chương trình là 972-816-0363. 972-816-0363 nếu quý vị có thắc mắc gì về nhà cửa của mình hoặc cơ sở thương mại. Và vừa rồi thì chúng ta đã cũng có nói về short sale, thì cũng nói lại một lần nữa là cái short sale đó là bán nhà với giá ít hơn cái số tiền mà mình mượn nhà băng và cũng phải được nhà băng approve, có phải không anh Đức?
Đúng rồi đó Linh Thi, mình phải có cái sự approval của nhà băng.
Dạ, nếu như vậy thì nếu như mà chúng ta có thể tránh được foreclosure thì chúng ta nên chọn short sale, có phải không?
Chọn short sale thay vì để nhà băng nó kéo.
Dạ vâng, như vậy thì có cái điều kiện gì mà để có thể tránh được cái foreclosure, và nếu như mà bị foreclosure thì sẽ có những cái hậu quả gì?
Foreclosure thì những số tiền mà mình còn thiếu lại nhà băng đó, nó có thể vào cái credit của mình. Và nó sẽ có cái nó gọi là cái judgment, thì sau này có thể là nhà băng nó gửi cho mình cái tờ nó gọi là 1099 để mà mình cái người chủ nhà phải trả thuế sau này đó. Còn short sale thì mình điều đình với nhà băng. Mình biết trước mấy cái vấn đề này, nhà băng có làm nó sẽ làm gì thì mình biết hết trước khi mà mình ký giấy để mà bán cái nhà mình cho cái người khác trong cái chương trình short sale.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức. Và như vậy quý vị thính giả cũng mới vừa được biết về cái sự khác biệt giữa short sale và foreclosure. Và nếu như mà chúng ta có thể tránh được foreclosure thì nên chọn short sale và nên kiếm cho mình một cái người môi giới địa ốc, một cái người đại diện cho mình để mà có thể thương lượng với nhà băng để chúng ta có thể được approve cho short sale và sau này tránh được những cái hậu quả của foreclosure. Và chúng ta cũng còn ít phút nữa thì xin mời anh Đức giới thiệu những cái listing mà anh có hiện giờ tại Keller Williams.
Vâng, cảm ơn Linh Thi. Kính thưa quý vị, đây là vài cái căn nhà mà mình đang bán bây giờ ở trên cái thị trường đó. Thì có một căn Đức mới list là cái địa chỉ ở Garland. Đây là cái nhà cái tụi builder là Highland Home build ở khu Village Valley Creek ở gần khu Firewheel Mall đó. Cái địa chỉ là 2730 đường Serena Court. Tới là 3700 square feet, xây năm 2001, 5 phòng ngủ, rất là rộng, 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, mà chủ nhà bây giờ chỉ đòi hỏi là 219.900 thôi. Đó là cái căn nhà ở 2730 đường Serena Court. Còn Đức có một căn ở trên khu Grand Prairie, là với địa chỉ là 5903 đường Lantern Lane ở Grand Prairie. Nhà này 2254 square feet, được chủ nhà thay tất cả ở sàn gỗ hết, làm lại rất là tu bổ lại rất là đẹp, với cái giá là 165.000. Nhà 4 phòng ngủ 2 phòng tắm, nhà trệt 4 phòng ngủ 2 phòng tắm, xây năm 2005. Người chủ nhà cần bán gấp để mà đi mưu đi thành phố khác. Còn một căn nữa là ở trong cái khu khu Oak Ridge là ở Garland đó, thì với địa chỉ là 2706 Stone Bridge ở Garland. Nhà này 2534 square feet, thì xây năm 1983, nhà lầu 4 phòng ngủ, với cái giá là 175.000. Đó, so far thì nếu quý vị đang tìm nhà mà ở trong mấy cái khu này thì quý vị gọi cho Đức để Đức hướng dẫn quý vị đi coi những cái căn nhà ở trong cái mấy cái khu mới nói đó.
Dạ vâng, sau chương trình này, quý vị nếu có những thắc mắc gì về việc mua bán, đầu tư nhà cửa hoặc cơ sở kinh doanh thương mại, cũng như là những thắc mắc về listing anh Đức vừa mới giới thiệu cho quý vị thính giả, xin mời quý vị gọi vào cho anh Đức ở số 972-816-0363. Một lần nữa là 972-816-0363. Và chương trình Talk Show với anh Đức Nguyễn tại Keller Williams sẽ đến với quý vị mỗi chiều thứ tư vào lúc 3:30. Và chương trình của chúng ta cũng đã hết giờ, thì xin mời anh Đức Nguyễn có những cái gì cần nói với lại quý vị thính giả và cũng như gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, cảm ơn Linh Thi. Kính thưa quý vị, đây chắc quý vị cũng biết là cái thị trường phân lời của thị trường địa ốc bây giờ cũng rất là thấp. Cho nên nếu mà quý vị đang chần chờ về vấn đề mua nhà đó thì xin đừng chờ nữa, tại vì Đức sáng này thấy là cái phân lời mà 30 năm mà dưới 30 năm mà dưới dưới 3.5 thì cái đó là quá thấp rồi, không biết nó thấp đến chừng nào nữa. Và 15 năm thì khoảng chừng 3 thôi, thì quý vị nên take advantage.
Dạ vâng, đây đúng là một cái thời điểm rất là tốt để mà chúng ta mua bán nhà cửa, phải không ạ? Với cái số tiền phần lời rất là thấp như vậy. Và bây giờ xin mời anh Đức gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Đức xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Talk Show ngày hôm nay, và xin kính chúc quý vị một buổi chiều thật là vui vẻ và may mắn trong cái gia đình. Và nếu sau này quý vị có thắc mắc về vấn đề địa ốc, hoặc là muốn tìm những căn nhà hoặc là bán căn nhà, thì xin quý vị cứ gọi số điện thoại của Đức là 972-816-0363, đó 16-0363. Xin kính chào quý vị.